Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Huy Hiệu xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2022. Sau đây là những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 chiều nay mở đầu bằng phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan.
Tìm người bị hại trong vụ thao túng chứng khoán FLC.
Nhiều sai phạm băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương, Tố Hữu.
Trong phần tin thế giới, Hàn Mỹ tập trận không quân đáp trả vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Phe đối lập ở Thái Lan sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 đã được tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và trao giải cho các tác giả xuất sắc nhất của cuộc thi. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam VAPA tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế FIAP, Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA, Hiệp hội Hình ảnh Không biên giới Pháp ISF. Cuộc thi được phát động từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 và kết thúc nhận ảnh vào ngày 31 tháng 7 năm 2021 với 4 đề tài: tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch và chân dung. VN21 đã thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả tham dự. 4 hội đồng giám khảo có uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế thẩm định theo phương thức online độc lập. 96 tác phẩm đã được ban giám khảo lựa chọn và trao giải tại cuộc thi lần này, trong đó có 4 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 25 tác giả đoạt bằng danh dự. Trong số 96 tác giả đoạt giải, Việt Nam có 46 tác giả, trong đó có 3 huy chương vàng. Đó là các tác giả Huỳnh Hà, tỉnh Quảng Nam, Phạm Thị Thu Hà, thành phố Hà Nội và Trần Trọng Tượng, tỉnh Tây Ninh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao giải cho các tác giả xuất sắc nhất của cuộc thi và cắt băng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023 VN23. Cuộc thi nhận ảnh từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2023 trên nền tảng công nghệ số.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội đã điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 3, bổ sung nội dung công tác nhân sự sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp bất thường vào chiều qua và quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Quốc hội đã nghe trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 Nguyễn Thanh Long, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Quốc hội đã thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Thanh Long và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết.
Với cách làm nghiêm túc, khách quan, dân chủ, sau khi Quốc hội đã nghe tờ trình, thì các đoàn đã về đoàn để thảo luận với các cái nội dung mà các cơ quan đã trình tại Quốc hội. Các đoàn đã thảo luận và thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo công khai trước Quốc hội về kết quả thảo luận ở đoàn. Trong đó có báo cáo kết quả của từng nội dung liên quan đến hai nội dung bãi nhiệm và cách chức và đã giải trình một số ý kiến mà có một số đoàn đại biểu Quốc hội có đề nghị. thì cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình công khai trước diễn đàn của Quốc hội.
Về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, đối với ông Nguyễn Thành Long, có 473 đại biểu tán thành, chiếm 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Về cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Thành Long, có 471 đại biểu tán thành, chiếm 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết.
Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, ông Nguyễn Thành Long đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, can thiệp, tác động, hỗ trợ công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm, để việc ban hành các thông báo giá các sinh phẩm trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là từ những hành vi này thì các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận ông Nguyễn Thành Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách của Nhà nước, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, gây ảnh hưởng và làm giảm uy tín của tổ chức Đảng mà ông Long là bí thư ban cán sự, cũng như giảm uy tín và không đảm bảo tiêu chuẩn là đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thành Long và với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế.
Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Long được căn cứ theo Điều 7 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 22, Điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014. Nghị quyết số 17 ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thành Long. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 7 tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 6 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với đồng chí Trung Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định. Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời, phản ánh của phóng viên Lưu Hương.
Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sẽ được tổ chức trong thời gian 2 ngày rưỡi, từ chiều ngày 7 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các vị bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát hiện thực khách quan, lắng nghe hơi thở của cuộc sống, để có một phiên chất vấn, trả lời chất vấn sôi nổi, thực chất, xây dựng và hiệu quả cao nhất, tiết kiệm và sử dụng tối đa thời gian kỳ họp dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhân dân và cử tri cả nước đang chờ đợi câu trả lời thẳng thắn và trách nhiệm của các vị bộ trưởng.
Nêu câu hỏi tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu đề nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ giải pháp cho vấn đề về bình ổn giá vật tư nông nghiệp, ùn tắc nông sản, nạn phân bón giả. Đại biểu Hoàng Anh Công, đoàn Thái Nguyên và đại biểu Dương Văn Phước, đoàn Quảng Nam cho biết.
Trong thời gian qua, cử tri rất lo lắng về tình trạng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu khu vực phía Bắc, gây nên rất nhiều khó khăn, tăng chi phí, gây tốn kém rất lớn, ảnh hưởng nhiều đến nền sản xuất nông nghiệp của chúng ta.
Thời gian qua, người nông dân phải khổ sở gánh chịu nạn phân bón giả kém chất lượng, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Đúng là nông dân đã nghèo lại đeo lấy khổ. Bộ trưởng có biết thực trạng này không? Giải pháp nào để ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng phân bón giả kém chất lượng tràn lan trên thị trường hiện nay?
Khi cung vượt cầu được mua thì giá xuống, đó là một quy luật kinh tế. Vấn đề chúng ta khống chế được quy luật kinh tế nó bằng hai mấy cái cách thôi. Một là khi mà nó đã dư thừa thì chúng ta biết tồn trữ, biết trữ lại và biết chế biến để nó giảm cái lượng đưa ra thị trường. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận một cái khuyết điểm rằng chúng ta còn dễ dãi trong cái điều hành để mà chuẩn hóa mặt hàng nông sản. Bởi vì như tôi nói, chúng ta chưa lại tổ chức lại sản xuất thì chúng ta sẽ chưa thành công. Chúng ta đối mặt với những cái rủi ro khi mà không đồng nhất được một cái nguyên liệu của một nông sản. Không đồng nhất nguyên liệu thì không thể nào xây dựng được thương hiệu.
Đưa ra giải pháp cho vấn đề lạm dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, Bộ trưởng nêu rõ, trong thời gian tới, cần hoàn thiện các phương pháp thử cho các thuốc bảo vệ thực vật sinh học, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác công tư sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sử dụng phân bón tiết kiệm nhằm hướng đến một nền nông nghiệp xanh, an toàn và nâng cao giá trị nông sản. Nêu câu hỏi chất vấn cho Bộ trưởng về an toàn trong sản phẩm nông nghiệp, giải pháp nào để phát triển nền nông nghiệp hiện nay, đại biểu Vũ Thị Lương Mai và đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Bộ trưởng đã từng đưa ra thông điệp chúng ta xây dựng một nền nông nghiệp trách nhiệm với sức khỏe hàng trăm triệu dân. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp vẫn là sự phiền muộn chưa bao giờ nguôi của hàng triệu dân. Xin Bộ trưởng cho biết, đến khi nào người dân mới có thể hoàn toàn yên tâm về tính an toàn của sản phẩm nông nghiệp? Đến bao giờ Việt Nam mới có thể viết tên mình trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ của thế giới? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
Không chỉ trong các ngành công nghiệp điện tử, dệt may hay giày dép, mà cả nền nông nghiệp truyền thống ngàn năm nơi mà chúng ta vẫn tự hào là điểm tựa, là bệ đỡ cho nền kinh tế, cho đến nay thì cơ bản vẫn là nền nông nghiệp gia công, chế biến thô với giá trị gia tăng rất thấp, cho nên người nông dân chưa thể giàu lên bằng nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Bộ trưởng suy nghĩ gì về điều này và giải pháp sẽ ra sao? Xin chân thành cảm ơn.
Chúng tôi đề nghị là Bộ trưởng trả lời thẳng người nông dân mình đang trông chờ đây, rất cụ thể, thực trạng nó đang thế nào, chủ trương đã có thế thì nghị quyết có thế rồi, bây giờ Bộ định làm cái gì và làm thế nào?
Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong thời đại công nghiệp 4.0, ngoài hướng tập trung tích tụ đất đai hướng tới tăng quy mô sản xuất, xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao, vẫn có những phương thức tập trung đất đai mềm, thích ứng với từng điều kiện ở từng địa phương, kết hợp nguồn lực nhà nước với nguồn lực xã hội để cùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng bày tỏ đồng tình với quan điểm của đại biểu trong việc phát triển nông nghiệp sinh thái, tạo ra giá trị xây dựng, chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp xanh, sinh thái, bền vững. Đó cũng là hướng tiếp cận, chiến lược mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang định hướng triển khai.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy khẳng định tầm quan trọng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ dân vận trong tình hình hiện nay. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập nghiêm túc, lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào công tác của mình để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, 280 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 3 chuyên đề, bao gồm nhiều nội dung như các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo và một số các vấn đề thực tiễn triển khai công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.
Hưởng ứng Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới lần thứ tư, sáng nay Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm báo chí truyền tải thông điệp an toàn thực phẩm tới công chúng thông qua tăng cường hợp tác giữa nghiên cứu và báo chí, trường hợp thực phẩm có nguồn gốc động vật. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Thái Sơn, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết tọa đàm là diễn đàn để các nhà báo đang theo dõi mảng nông nghiệp, thực phẩm trong nước, các chuyên gia và những đơn vị phát triển sản phẩm nông nghiệp chia sẻ thông tin, trao đổi các góc nhìn chuyên môn về đánh giá an toàn thực phẩm cho một số sản phẩm đầu vào nông nghiệp, qua đó thảo luận xu hướng truyền thông trong vấn đề thực phẩm và nâng cao hơn nữa vai trò của báo chí truyền thông trong việc định hướng thông tin một cách khoa học, có trách nhiệm tới cộng đồng về các vấn đề sức khỏe của con người.
Chuyển sang một số các thông tin kinh tế đáng chú ý. Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an thông báo các nhà đầu tư, người bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư, người bị hại đã mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23 tháng 9 năm 2020 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến nay, mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 6 năm 2021, mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 9 tháng 2 năm 2018, mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19 tháng 12 năm 2019 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020 biết liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phòng 4C01 trước ngày 29 tháng 6 năm 2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Số điện thoại trực ban: 069-234-5860, số điện thoại di động 0912-733-444.
Đến thời điểm này đã 2 tháng trôi qua kể từ khi các lô trái phiếu bị hủy, nhưng nhà đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vẫn đang hoang mang chờ đợi thời điểm được nhận lại tiền. Liên quan đến đề xuất chi trả tiền lại cho nhà đầu tư, Tân Hoàng Minh cho biết doanh nghiệp này đã có công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đề xuất hướng giải quyết. Cụ thể, khi số tiền chuyển vào tài khoản tạm giữ của C03 mở tại kho bạc nhà nước đạt từ 10% trở lên trên tổng dư nợ của 9 đợt phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh sẽ phối hợp cùng C03 bắt đầu trả cho nhà đầu tư với tỷ lệ đồng đều tương ứng. Tuy nhiên, những thông báo trên của Tân Hoàng Minh chưa rõ thời gian tiến độ trả tiền nhà đầu tư.
Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến hết ngày 5 tháng 6, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 13,4 ngàn tấn vải thiều sớm, trong đó có gần 4 ngàn tấn vải được xuất sang các thị trường Trung Quốc với gần 3,9 ngàn tấn, chiếm 29% tổng sản lượng đã thu hoạch, còn lại là Campuchia, Nhật Bản và EU. Hiện bình quân mỗi ngày có hơn 50 ô tô vải thiều Bắc Giang được thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn sang Trung Quốc. Các đơn vị chức năng tại đây ưu tiên cho các xe chở vải thiều thông quan. Trà vải sớm của Bắc Giang có diện tích hơn 6,7 ngàn hecta, sản lượng ước đạt 55 ngàn tấn, thời gian thu hoạch cuối tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Qua khảo sát, giá vải sớm bình quân dao động từ 22 đến hơn 30 ngàn đồng một kg. Trong đó, vụ trà vải chính vụ diện tích hơn 21,5 ngàn hecta đang trong giai đoạn phát triển cùi, tròn quả. Tổng sản lượng ước đạt khoảng 135 ngàn tấn, dự kiến thời gian thu hoạch từ ngày 15 tháng 6. Đến ngày 25 tháng 7 năm 2022, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn người dân trong các mã vùng trồng áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc trà vải chính vụ, thời kỳ phát triển quả, đảm bảo năng suất và sản lượng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, các cấp ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm của chỉ thị số 13 và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tổ chức xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án theo đúng phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Nêu cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình, thực hiện cho từng nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại chỉ thị số 13 kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện chỉ thị nêu trên. Phân công các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, xử lý các vi phạm và kịp thời động viên khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện.
Kéo dài khoảng 2 km, đường Lê Văn Lương Hà Nội mọc lên tới 40 chung cư cao tầng dọc tuyến và tiếp đó đường Tố Hữu cũng chịu cảnh quá tải tương tự. Tuyến đường rộng, đẹp nhưng luôn quá tải về hạ tầng đã biến nơi đây thành điểm nóng của thủ đô trong những khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chính là những sai phạm nghiêm trọng trong việc điều chỉnh quy hoạch sai quy định, buông lỏng quản lý xây dựng. Đây là một trong những nội dung được ghi nhận tại kết luận số 39 thanh tra Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và ban quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính do Tránh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ quy định tại khoản 1, điều 36 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2022. Số thí sinh này gồm 146 em học sinh lớp 12, trong đó các thí sinh dự thi đội tuyển môn toán có 39 thí sinh, môn vật lý có 28 thí sinh, môn hóa học có 24 thí sinh, môn sinh học có 28 thí sinh và môn tin học có 27 thí sinh. Theo lịch tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7.
Sau đây là một số các vấn đề dân sinh mà phóng viên vừa cập nhật. Thưa quý vị, sau trận mưa lớn vào ngày 29 tháng 5 và thêm trận mưa vào đêm và rạng sáng nay, khiến một số hộ dân tại ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội bị ngập sâu. Khu vực ngập được xác định là trong đê, cách sông Hồng khoảng hơn 1 km. Để di chuyển, một số hộ dân đã tự bắc những thanh gỗ, tấm phản, cánh cửa cũ để đi lại tránh ướt ngập. Trong sáng nay, lực lượng y tế phường Tứ Liên đã phát một số các loại thuốc ngăn chặn bệnh ngoài da và tiêu chảy cho một số các hộ dân bị ngập úng. Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên phối hợp với Ban Quản lý Dự án quận Tây Hồ lắp đặt hai máy bơm công suất lớn, tiến hành bơm hút tại ngõ 91 và ngõ 139. Ủy ban Nhân dân phường Tứ Liên nhận định, nếu thời tiết không mưa, ngày mai cơ bản sẽ hết ngập nước tại khu vực kể trên. Còn về biện pháp phòng chống ngập úng lâu dài, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, sắp tới địa phương sẽ làm cống thoát nước để dẫn nước từ hồ Tứ Liên chảy sang hồ Tây. Đồng thời, khoảng quý 3 năm 2022, quận Tây Hồ sẽ khởi công dự án nạo vét hồ Tứ Liên nhằm giải quyết được tình hình ngập úng tại khu vực ngõ Âu Cơ.
Ngày hôm nay, Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 35 triệu đồng với thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo đóng băng tài khoản. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, anh D, sinh năm 2001 ở tỉnh Nam Định, nhận được cuộc gọi của một số đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của anh bị đóng băng. Để mở lại tài khoản, anh D phải đóng tiền vào một tài khoản khác. Sau hai lần đóng với số tiền 35 triệu đồng, anh D mới biết mình bị lừa và đến công an phường Dịch Vọng Hậu trình báo. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo như trên, tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền, đưa tiền mặt cũng như cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có biểu hiện nghi ngờ cũng như có các dấu hiệu lừa đảo. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, nghi vấn không rõ ràng, người dân cần liên hệ với Tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để kiểm tra, xác thực hoặc liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Ngày hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang thụ lý điều tra vụ ném sơn vào ngõ 61 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, làm bắn sang tường của Đại sứ quán Uruguay bên cạnh. Trước đó, vào đêm ngày hôm qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về khu vực Đại sứ quán trên phố Lý Thường Kiệt bị ném sơn bẩn cùng với những lời bình luận thất thiệt. Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1 tháng 6. Có hai đối tượng đeo khẩu trang đi xe máy, chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát, đi từ hướng Lý Thường Kiệt về Quang Trung. Khi đến đầu ngõ 61 Lý Thường Kiệt, đối tượng ngồi sau xe cầm một túi ni lông đựng sơn ném vào trong ngõ 61 Lý Thường Kiệt, làm bắn một ít sơn sang cửa ngách và tường của Đại sứ quán Uruguay. Qua nắm thông tin sơ bộ ban đầu, Công an quận Hoàn Kiếm được biết trong ngõ 61 phố Lý Thường Kiệt có 5 hộ dân đang sinh sống và có cửa hàng bán bún riêu treo biển ở đầu ngõ. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Hàn Quốc cho biết ngày hôm qua, nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc phô diễn sức mạnh không quân phối hợp với sự tham gia của 20 máy bay chiến đấu, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35 trên Hoàng Hải. Một hành động phô diễn sức mạnh khác về khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai đồng minh sau các vụ phóng tên lửa hồi cuối tuần qua của Triều Tiên. Cuộc diễn tập trên không diễn ra một ngày sau khi Hàn-Mỹ phóng 8 tên lửa đạn đạo đất đối đất vào biển Nhật Bản nhằm đáp trả vụ phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên hôm 5 tháng 6.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo rằng nếu các quốc gia như là Mỹ và Anh hỗ trợ cho Ukraine các tên lửa tầm xa, Nga sẽ buộc phải phản ứng bằng cách kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp nhiều hệ thống tên lửa và đạn đạo được tiên tiến hơn cho Ukraine. Các hệ thống phóng tên lửa mới từ Mỹ và Anh được cho là có thể tấn công vào các mục tiêu cách xa 80 km. Ngay sau đó, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tấn công vào các mục tiêu cho tới nay vẫn chưa bị nhắm đến nếu các tên lửa tầm xa được vận chuyển tới Ukraine.
Phe đối lập ở Thái Lan có kế hoạch trình một kiến nghị vào cuối tuần tới, kêu gọi một cuộc tranh luận bất tín nhiệm mà họ nói phần lớn có thể sẽ nhắm vào Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 5 bộ chủ chốt. Phát biểu sau cuộc họp của các đảng đối lập hôm qua, thủ lĩnh phe đối lập Sutin Kulumsang, hạ nghị sĩ của đảng phiêu thái cho biết kiến nghị bất tín nhiệm sẽ được hoàn tất vào ngày mai và sau đó sẽ được chỉnh lên Hạ viện vào ngày 15 tháng 6.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng tại quốc gia này. Tổng thống Mỹ đồng thời ra lệnh triển khai các biện pháp khẩn cấp tăng cường nguồn cung quan trọng cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ. Mỹ sẽ miễn thuế 2 năm đối với các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 nước Đông Nam Á.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mang theo đầu đạn hạt nhân Agri-4. Vụ phóng được tiến hành ngày hôm qua tại đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Vụ thử nghiệm tên lửa đã đạt được tất cả các thông số hoạt động cũng như chứng minh được độ tin cậy của hệ thống.
Theo Ủy ban Thủy lợi Sông Châu Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, kể từ ngày 2 tháng 6, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở Trung và Thượng Lưu khu vực sông Châu Giang. Lượng mưa tích lũy ở phía Đông Nam Quý Châu và phía Bắc tỉnh Quảng Tây đã lên tới 100mm đến 250mm, có nơi hơn 250mm. Lượng mưa lớn nhất được đo tại huyện Dung Thủy, Quảng Tây lên tới 512mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn dai dẳng ở lưu vực sông Châu Giang, nước lũ trên 25 con sông như là Liễu Giang, Quế Giang đã vượt mức báo động, trong đó thượng nguồn Liễu Giang đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong vòng 5 năm qua.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển bóng đá nam U19 quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia vào tháng 7 tới đây. Lực lượng của đội tuyển U19 lần này chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2003, các cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang trong giai đoạn thi tốt nghiệp. Nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn tại giải U19 Đông Nam Á, trong tuần này, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đề xuất danh sách bổ sung các cầu thủ cho đội tuyển U19. Đợt tập trung này của đội tuyển U19 quốc gia được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 2 tháng 6 đến 30 tháng 6, tập huấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 7 đến 15 tháng 7, di chuyển tới Indonesia tập huấn trước khi bước vào tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á. Lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á, U23 Nhật Bản và U23 Ả Rập Xê Út đều tung vào sân đội hình mạnh nhất. Do cả hai đội đều có 3 điểm ở trận giao quân, nên chỉ cần thắng trận này là sẽ có tấm vé sớm dự vòng tứ kết. U23 Nhật Bản chủ động tấn công trong hiệp đầu tiên, liên tiếp các cơ hội được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, U23 Ả Rập Xê Út tràn lên tấn công. Phút 58, thủ môn Suzuki mắc sai lầm khi băng ra đấm hụt bóng, nhưng U23 Ả Rập Xê Út cũng không thể có bàn mở tỷ số. Phút 73, Alama có cơ hội dứt điểm nhưng thủ môn Suzuki đã cản phá xuất sắc. Cuối trận, Fujio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo, chơi hơn người nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út vẫn không thể ghi được bàn. Phút 90+3, Hadi Radip đối mặt với thủ môn Suzuki nhưng không thể đánh bại được anh và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với kết quả này, cả Nhật Bản và Ả Rập Xê Út đều có 4 điểm sau 2 lượt trận. Ở lượt cuối, Nhật Bản gặp Tajikistan còn Ả Rập Xê Út gặp UAE. Ở trận đấu còn lại cũng tại bảng D, U23 UAE chơi áp đảo U23 Tajikistan ngay từ những phút đầu trận đấu. U23 UAE sớm có bàn vươn lên dẫn trước do công của Mohamed trên chấm 11m ở phút thứ 12. Họ áp đảo đối thủ với việc kiểm soát 57% thời lượng bóng lăn, đồng thời tung ra số cú sút nhiều gấp 5 lần đối thủ. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới phút 78 khi tiền đạo vào sân thay người Abdullah ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng Tây Á. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng U23 Tajikistan với tỷ số 2-0, U23 UAE có 3 điểm, kém 2 đội xếp trên 1 điểm. Ở lượt cuối, họ buộc phải thắng Ả Rập Xê Út để tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 6, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền, Huy Hiệu cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.